Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong những ngày vừa qua có rất nhiều thông tin được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết, cũng quan tâm, đó là câu chuyện em Hảo Anh bị vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức là Giang và Thơm đã đánh đập dã man. Và theo các bác sĩ thì bé Hảo Anh đã bị thương tật tỷ lệ 66,83%, nghĩa là rất nặng. Chính vì thế dư luận lên tiếng và đặt nhiều câu hỏi, trong đó có một vấn đề người ta đặt nghi vấn là phải chăng hai vợ chồng này có điều gì khuất tất, làm ăn phi pháp hay cho nên đánh đập hành hạ em này như thế, hòng bịt miệng em, không cho em nói ra sự thật mà em đã phát hiện. Thế thì vụ việc còn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Về phía chúng ta, trách nhiệm không phải là điều tra, nhưng hẳn chúng ta cũng có thể đặt ra những câu hỏi. Vậy thì tại sao đến thời buổi này mà vẫn còn có những người mất nhân tính đến như vậy? Và tại sao Thiên Chúa không can thiệp vào sự giữ của con người trên thế gian này? Tại sao Thiên Chúa lại để chuyện đó xảy ra? Hay là Thiên Chúa ở trên trời cao quá, xa quá, không nhìn thấy nỗi khổ đau của con người để chuyện đó kéo dài một thời gian như thế? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta đặt câu hỏi như thế thì hóa ra ngày hôm nay chúng ta lại đi ngược lại với niềm vui của thánh lễ Chúa về trời. Ngày hôm nay chúng ta quy tụ ở nơi đây để hân hoan cùng với lời của ca đoàn vừa hát trong bài đáp ca: hãy vỗ tay, hãy reo hò, hãy đàn ca lên, vì Thiên Chúa là Thiên Chúa từ ái, Thiên Chúa nhân lành, Thiên Chúa quyền năng. Vậy thì mầu nhiệm thăng thiên mà hôm nay chúng ta mừng lễ có đáng vui không và có ý nghĩa gì với chúng ta? Tôi xin dừng lại ở hai ý nghĩa mà thôi. Thứ nhất, mầu nhiệm thăng thiên một lần nữa khẳng định rõ cho chúng ta về một Thiên Chúa là Thiên Chúa thật và là con người thật. Chúa Giêsu đã nhiều lần khẳng định: không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời mà xuống, hoặc là thầy từ Chúa Cha mà đến. Thầy đã đến thế gian, thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Như thế Chúa Giêsu là đấng duy nhất từ ngàn xưa đến hôm nay và cho đến muôn đời, là đấng đã sống lại từ cõi chết, đã đến từ trời bởi Chúa Cha và cũng đã về trời để ngự bên hữu Chúa Cha. Những ngày sau khi sống lại, theo tin mừng của Luca là 40 ngày sau khi sống lại, người còn ở trên thế gian này không phải để sống một kiếp người khác, không phải là trỗi dậy từ cõi chết để rồi sống lại một kiếp người và xem coi những người chưa chết sống như thế nào, mà những ngày sống lại người hiện ra với các môn đệ để củng cố niềm tin nơi các ông, để củng cố cho các ông biết rằng Ngài chính là Con Thiên Chúa từ trên trời đến thế gian, sống với kiếp người của thế gian, để rồi bây giờ người lại tiếp tục về nơi mà người xuất phát. Thiên Chúa xuống thế làm người để nâng con người lên hàng Thiên Chúa, lên hàng Thần Thánh, lên hàng Con Thiên Chúa. Chính vì thế, đỉnh cao của mầu nhiệm nhập thể mầu nhiệm cứu độ là sự phục sinh, và mầu nhiệm thăng thiên là tiếp nối mầu nhiệm phục sinh. Thiên Chúa về trời là để kéo chúng ta cũng về trời như người đã về ngày hôm nay. Cho nên biến cố thăng thiên không phải là một cuộc chia tay, biến cố thăng thiên không phải là một cuộc ly rời giữa người còn ở thế gian và người thuộc cõi trần cõi trời. Bởi lẽ Thiên Chúa có bao giờ xa chúng ta đâu. Ngài là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên sự hiện diện của Ngài trên thế gian hay sự hiện diện của Ngài ở trên trời thì vẫn là hiện diện với chúng ta. Ý nghĩa thứ hai, sau khi đã củng cố cho chúng ta thấy rõ về Đức Kitô là một Thiên Chúa thật và là con người thật qua biến cố phục sinh và lên trời, thì mầu nhiệm lên trời lại củng cố, khẳng định lại niềm tin của chúng ta vào con Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nếu anh chị em quan tâm tới vấn đề của giáo hội, nếu anh chị em có thể tham khảo trên các báo mạng, thì chúng ta được biết rằng ngày 13 tháng 5, tức là cách đây 3 ngày, Tòa Thánh Vatican đã chính thức chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Đức Tổng Giáo Mục Giáo Phận Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt và bổ nhiệm Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội. Ngay sau đó, Đức Tổng Ngô Quang Kiệt đã có một lá thư từ biệt với những lời lẽ bắt đầu của lá thư ấy như sau: đã đến lúc tôi phải chia tay anh chị em. Thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt, nhất là khi anh chị em chưa sẵn sàng đón nhận việc ra đi của tôi. Không thể không nói gì, nhưng cũng không thể nói tất cả cho một lần cuối. Mở đầu lá thư Ngài viết như vậy, rồi sau đó Ngài viết tiếp những lời tạ ơn Chúa, tạ ơn các người cộng tác, tạ ơn bà con giáo dân của giáo phận, vân 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 vân. Và cuối cùng người kết thúc như thế này: tuy xa cách nhưng lời cầu nguyện sẽ liên kết chúng ta. Dù ra đi nhưng tôi vẫn tiếp tục phục vụ giáo phận bằng lời cầu nguyện. Tôi tin rằng việc tôi ra đi phù hợp với thánh ý Chúa và ích lợi cho anh chị em cũng như cho bản thân tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Tổng Ngô Quang Kiệt đúng là Chúa chọn làm giám mục, nhưng Ngài vẫn là một con người. Ngài vẫn có những yếu đuối, Ngài vẫn mỏng giòn, Ngài vẫn có những thiếu sót đối với dân chúng. Thế mà trước khi ra đi, Ngài đã nói một lời, những lời đầy tâm huyết, đầy tâm tư của một người cha dành cho người con. Và rồi không gian xa cách thì chỉ còn lời cầu nguyện nối kết chúng ta. Tôi ra đi nhưng trong lời cầu nguyện tôi vẫn cầu nguyện cho anh chị em, và tôi phục vụ anh chị em bằng lời cầu nguyện. Thế thì thưa quý ông bà và anh chị em, một con người trần gian mà còn như thế, huống hồ là một Thiên Chúa đã đến với thế gian, đã ở với thế gian, đã cùng đau, cùng khổ, cùng chung chia phận người với thế gian là Giê-xu. Một Giê-xu đã từng đói, anh em có cái gì ăn không? Một Giê-xu đã từng khát để ngồi bên bờ giếng xin miếng nước của người đàn bà ngoại tình. Một Giê-xu đã từng bị lăng nhục, chửi rủa. Một Giê-xu đã từng được tôn vinh trên lưng lửa. Một Giê-xu sống trọn vẹn một kiếp người. Thì khi chia tay, lẽ nào người không day dứt, lẽ nào người không đau đớn, lẽ nào người không khó khăn khi phải nói lời chia tay? Chính vì thế, tin mừng theo Thánh Gioan có hẳn một chương nói về lời từ biệt của Chúa Giê-xu trước khi chia tay. Và chính người đã để lại cho chúng ta: này là mình thầy, này là máu thầy, trong buổi chia tay. Cũng trong buổi chia tay, chính thầy Giê-xu đã nói rằng: thầy ra đi trước để dọn chỗ cho anh em. Thầy về với cha thầy cũng là cha của anh em. Lòng anh em đừng xao xuyến và sợ hãi. Cũng trong buổi chia đi, thầy Giê-xu đã nói rằng: thầy đi nhưng thầy không bỏ anh em. Thầy đi, thầy xin cùng Chúa Cha để ban cho anh em một đấng phù trợ khác. Và đây, thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Như vậy, mầu nhiệm thăng thiên ngày hôm nay, sự lên trời của ngày hôm nay không phải là một cuộc chia tay, một cuộc rời bỏ, mà là một cuộc ở lại, một cuộc ra đi để có ích cho anh em, một cuộc ra đi để sinh nhiều ơn thánh cho anh em, một cuộc ra đi để đức tin của anh chị em trưởng thành hơn. Chính vì thế, ngày hôm nay mừng mầu nhiệm Chúa thăng thiên là mừng một mầu nhiệm Thiên Chúa vẫn yêu thương và tiếp tục đồng hành với con người ở một hình thức khác. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, trở lại câu chuyện của bé Hào Anh và trở lại câu hỏi của chúng ta: Thiên Chúa ở đâu? Vậy thì rõ ràng Thiên Chúa không bỏ rơi con người, mà chỉ có con người loại trừ Thiên Chúa. Nếu con người có Thiên Chúa, nếu con người cùng sống mầu nhiệm đức tin của Chúa thăng thiên, thì chắc chắn con người không cư xử với nhau như vậy. Con người đã loại trừ Thiên Chúa, nhưng để cho quyến rũ và cám dỗ của vật chất chiếm lấy lòng mình. Con người đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi tâm thức, để trong đầu con người chỉ còn mưu ích những chuyện thế gian. Chính vì thế mà trong thư gửi tín hữu Côlôse, Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta: anh em đã được trỗi dậy trong Đức Kitô, nên anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thế đấy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang là người sống trong hạ giới, nhưng mà Chúa Giê-xu đã nói: anh em ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Đừng để thế lực của thế gian chiến thắng anh chị em. Và anh chị em đừng sợ, thầy đã thắng thế gian. Mà chúng ta là chi thể của Đức Giê-xu thì thần khí của Thiên Chúa cũng sẽ ban cho anh chị em, để anh chị em cũng sẽ chiến thắng được thế gian. Cầu chúc cho anh chị em đang sống trong thế gian nhưng không để thế lực của thế gian lôi cuốn và quyến rũ. Cầu chúc cho quý bà và anh chị em đang chu toàn những bổn phận của mình ở thế gian, nhưng vẫn luôn hướng lòng về Thiên Chúa, luôn hướng lòng về Thiên Quốc, nơi mà Đức Giê-xu đang ngự bên hữu Chúa Cha, nơi mà tất cả mỗi người chúng ta cũng được hứa rằng Thiên Chúa sẽ đưa chúng ta về ở với Ngài. Tin vào điều đó, giờ đây chúng ta hãy can đảm tuyên xưng.